Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên người đời bị sai lầm. Lúc khổ thì vô chùa xin sâm, cúng thầy quỳ lạy, lúc sướng thì khinh miệt nhà chùa. Đó là chuyện sai lầm. Tự dẫn sai mình mà thôi. Vì đồng tiền, vì ngoại cảnh, vì của. Nhưng mà không biết của có thể cứu chúng ta được không? Không hiểu, không biết của có thể giúp phần hồn chúng ta giải thoát được không? Tại sao không làm? Tại sao không sửa? Tại sao không đạt tới sự quân bình sẵn có của chính mình? Đâu có xin qua ai đâu. Lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian là quân bình, vui vẻ, nụ cười, tươi như hoa. Bây giờ thì tràn đầy sự thử thách, méo mó, không vui và khổ, buồn, hận đủ chuyện hết. Những cái khổ buồn hận đó chúng ta có thể đem đi được không? Lúc ta chết ta mang đi được không? Tại sao chúng ta không mang đi được? Tại sao chúng ta ôm nó làm gì? Ta phải hy sinh nó, bỏ nó đi, không ôm cái bản chất đó nữa. Thì chúng ta mới đạt được sự thanh nhẹ, kêu bằng giải thoát. Nếu cứ mãi mãi ôm như vậy, nó biến thành cái tánh hư tật xấu, thì bệnh do tánh sanh. Cái bệnh nó càng ngày càng trầm trọng thêm và khổ thêm. Mà hy sinh nó rồi thì thấy vui và hạnh phúc. Đường nào hay, chúng ta chỉ chọn một trong hai mà thôi. Cho nên mỗi năm Vô Vi đều có đại hội, là do sự phát tâm của mọi người. Tôi dùng mấy trăm bạc này, một ngàn hai ngàn này, tôi đi xài bậy nó cũng hết. Nhưng mà một ngàn hai ngàn này tôi đi đại hội và tôi gặp anh em. Trong cái tình thương nó không phải là lời nói. Tình thương là nguyên ý thanh nhẹ của mọi người đóng góp cho vũ trụ. Cho nên chúng ta đến đó, chúng ta hưởng cái thanh khí nhẹ nhàng trong ba ngày mà thôi. Mà về nhà làm không được, không có, mất đi. Tại sao? Thì chúng ta mới thấy rõ chúng ta phải làm mới có. Tại sao chúng ta tới hội trường, tới ngày đại hội mọi người ý niệm niệm Phật rõ ràng và khối óc được lăn lăn đi lên và tâm thân được nhẹ. Mọi người hướng thượng. Một nhóm người hướng thượng thì cái thanh quan của họ hướng thượng đi thừa tiếp cái thanh quan của vũ trụ. Nó thanh nhẹ. Cái giá trị nó ở đó không có thể đếm được. Không thể mua được, không thể bán được. Vì đó họ mới nao núng mà tổ chức đại hội. Chứ không phải tôi muốn. Các bạn muốn, tôi chỉ tới phục vụ và cũng đóng góp như các bạn mà thôi. Chứ không phải là tôi muốn có lợi gì cho tôi. Chỉ có đóng góp. Trong ba đêm đại hội, là phải thức trắng đêm để tham thiện và xây dựng những gì cần thiết trong cái cơ hội đó. Những bạn thanh nhẹ cảm thức được, những bạn chưa thanh nhẹ thì cảm thấy vui mà thôi. Cho nên ở đời này họ bị uyển chuyển trong vật chất, tình đời sanh khắc, thì mọi người đang bị giam hãm trong cái cơ tạng này là không khác gì ngũ hành sơn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đang bị giam. Muốn thì muốn dữ lắm nhưng mà không có thoát được. Không khác gì ông Tôn Ngộ Không mà bị giam trong ngũ hành sơn. Nó không biết hằng năng hối cải, trở về thanh tịnh thì không bao giờ thoát khỏi ngũ hành sơn. Cơ tạng các bạn là ngũ hành sơn, kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất. Mà không thanh tịnh nó không có thể nào rời khỏi cái xác này được, là bị giam trong ngũ hành sơn. Chứ không có cái lý thuyết nào mà giải quyết được hết. Chỉ có hành, giải tỏa, cảm thức trong sự kích động và phản động từ tạng một, từ tế bào một, từ sơ thịt một. Mọi sự thần kinh, sợ thần kinh trong khối óc của các bạn phải giải tỏa nó ra trong thực hành. Thì lúc đó các bạn mới trở về vị trí của một vị y sĩ sáng suốt. Các bạn biết lấy được cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ về điều trị cơ tạng các bạn. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng trường sinh bất tử, phần hồn các bạn truyền miệng thanh nhẹ. Cần là cần trị cho phần hồn được giải thoát, cần trị cho phần hồn được thanh nhẹ, cần trị cho phần hồn để giải tỏa tất cả những bệnh nạn từ kiếp này tới kiếp kia, kiếp nọ. Thì chỉ có hướng thượng thanh quan vũ trụ mới trọn lành. Cho nên những bạn tu trung tim bộ đầu rút lên, nghe qua âm thanh giảng giải của tôi thì cảm thấy bộ đầu rút nhẹ. Đó là các bạn được tiến về thanh quan, được điều trị bởi thanh quan. Thanh quan sẽ điều trị cho phần hồn các bạn trọn lành, tốt đẹp, đi đây đi đó dễ dãi trong vũ trụ, điển quang thương yêu rõ rệt. Người tu không nghĩ về cái phần điển quang thanh nhẹ xuất phát đi lên là điều kẹt ở trong sự tranh chấp lý luận mà thôi, không phát triển được. Lấy lý luận người này va víu chút, lấy lý luận đằng kia va víu chút, mà trong tâm thức không mở thì còn nắm tánh. Mà trong cái nắm tánh đó là thiếu trí, không phát triển được, chặn cái mức tiến. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, nguyên lý đó nó sẽ lập lại sự quân bình tâm thức của chính chúng ta. Ngày hôm nay các bạn gia tăng thêm cái lại nữa là tất cả những thần kinh đều chuyển chạy trong 12 kinh mạch trong cơ tạng các bạn. Nó điều hòa con người không còn từ ai nữa. Nó mới vui tiến được. Tâm lẫn thân được điều trị. Hằng ngày các bạn hành cái pháp vô vi này là tâm lẫn thân được điều trị. Chính bạn là y sĩ lo lắng cho cơ tạng. Mà lo lắng thuận thiên giả tồn, thuận theo cái nguyên lý của trời Phật, sống trong tự nhiên và siêu nhiên. Cho nên nhiều người nói mà không làm, tự cao, tự ái, không chịu lấy, không chịu làm, không chịu sửa cơ tạng, thì nó phải chuyển về đâu? Chuyển về dục. Cái dục là gì? Là một cái tội nặng nhất. Cái dục nó sẽ phạt cho các bạn. Nếu con người hướng về dục thì phạt 60 năm mới phát triển trở lòng lại được. Cho nên phải làm sao điều hòa cơ tạng, quân bình, không phải ăn nhiều và không phải dục. Đâu đó nó điều hòa và phần trí nó luôn luôn thanh nhẹ, trung tim bộ đạo dồi dào ánh sáng. Thì các bạn làm gì giận hờn người ta được, làm gì mê chấp được. Giữ căn bản mầm mống thương yêu mà thăng hoa, chuyện ai nấy lo, thì thế gian nó mới có hòa bình. Hỏi những xã hội văn minh, họ được yên ổn hơn xã hội của xứ Việt Nam. Là tại sao? Vì xã hội này hướng về vật chất, nhưng mà họ lo về vật chất. Mỗi người thất nghiệp đều có lương, đó là vật chất dồi dào, không có sanh chuyện. Có sanh chuyện cũng bớt đi. Còn chúng ta hướng về vật chất, mà không có vật chất thì nó phải loạn. Còn chúng ta hướng về tâm linh mà không thực hành thì tự nhiên cũng là loạn. Hướng về tâm linh thì phải thực hành thì con người nó mới không loạn. Mà hướng về tâm linh mà không thực hành là con người nó trở lại dâm ô. dục tính càng ngày càng cường, rồi biện hộ cho sự sai lầm đó, rồi tạo cho gia càng bất ổn, càng ngày càng xa đọa đi xuống sự tâm tối rõ ràng, mà nói mình là chân tu, đặt được rầy rồi, thấy chưa? Cho nên người tu phải thực hành, không dùng cái lý thuyết nào, không dựa trong cái lý luận nào, sách vở đọc để giải trí một chút thôi, trong cái thực hành để kiểm mình từ đến đâu, rồi hiểu đến đó là mừng cho chính mình rồi. Không nên nói thêm, cũng chẳng cần nói bớt. Chuyện của tôi có bao nhiêu đó thôi, tôi phải lo cho chính tôi. Tôi không lo cho chính tôi, chẳng ai lo. Bệnh do tánh sanh. Nhưng mà cái tánh tôi nó càng ngày càng giận người này, ghét người kia, ghen người nọ, thì rốt cuộc là tôi mang cái bệnh gì? Bệnh thần kinh hay là bệnh cáng xe? Máu huyết không lưu thông được, ứ động thành một khối bành trướng thì nó là cáng xe. Bệnh do tánh sanh, do mình tạo cái bệnh cho mình mà không hay, mà lo đâu đó cho nó điều hòa, cho nó ấm áp, không có phải tốn hao nhiều, nhưng mà đạt được kết quả tốt. Cho nên các bạn càng ngày càng thiền, càng tu, rồi các bạn thấy tôi đâu có xài tiền gì đâu. Thành là các bạn dễ phát tâm, có một cơ hội giúp đỡ những người đau khổ bên nhà, hay những gì, những người tị nạn này, cái nó bắt các bạn lo trong nháy mắt, xong hết, người chút rồi. Là vì đồng tiền mình dư thừa, dư không có xài, không có đua đòi, không có đòi hỏi nhiều. Thành ra mình được ổn định, mình dư thừa, mình ban bố chứ không có gì hết. Cho nên người vô vi đóng góp bỏ tiền cho anh ta in kinh cho rồi bị chửi, là những người chửi là những người chưa hiểu, chưa có biết phát tâm là giá trị, chưa có biết cái phước là cái gì. Thành ra đâm ra tranh chấp, cái chửi đầu này, chửi đầu nọ, rồi tạo cái khùng cho chính mình, chứ người ta đã làm việc tốt cho xã hội, thay vì mình cũng là con người trong xã hội, không làm thì trách người khác. Chuyện đó, chuyện ngu xuẩn của chính mình không lo sửa, mình đi lo sửa cho người ta, càng ngu nó càng đấm cục luôn, khổ thêm. Cho nên người vô vi không có làm điều đó, đã từ trong cái đó mà ra rồi, từ cái ngu muội đó rồi, từ sự tranh chấp nhiều quá nhiều rồi, từ cái sự hơn thua quá nhiều rồi, mới đi học về cái đường lối vô vi, sửa cho chúng ta quân bình lại. Không điều khiển một bất cứ ai, sửa mình để ảnh hưởng người khác mà thôi. Đường lối của vô vi trước sau như một, tu sửa để ảnh hưởng người khác mà thôi, không có điều khiển bất cứ một ai. Nếu mà các bạn không nghe lời tôi, có một chút sáng suốt ra điều khiển người khác, tự nhiên các bạn sẽ tạo loạn trong xã hội. Vì bạn sáng suốt hơn người ta thiếu sáng suốt, người ta tưởng bạn là Phật là tiên, rồi bạn điều khiển người ta, rồi bạn nói một đường hay dịch một nghĩa, làm sai, tạo loạn cho xã hội. Còn đường lối của tôi là hồi nào giờ tôi chỉ phát tâm bỏ công bỏ của ra tu mà thôi. Nhưng sự cực nhập, khổ cực của tôi đổi chác được đồng tiền để sống, tôi có quyền sống tự do. Các bạn cũng vậy. Còn cái tu của chúng tôi phải thực hành, chứ không có nói chuyện không thực hành. Không có làm con người lười biếng, vi trùng trong xã hội, mà nói mình là bảnh, không được. Phải làm việc, phải chịu khổ, phải đóng góp. Tu phải đóng góp. Phải làm sao cho mọi người yên vui, đó mới là đúng. Chứ không có tạo con vi trùng ở xã hội. Ở xã hội phải làm việc, đi làm bồi bàn cũng phải làm, cho người ta chà đạp đi, mình mới có cơ hội thức tâm. Làm biếng mà muốn làm cha là không có được, phải làm việc.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tiếp theo thưa các bạn đạo đặt câu hỏi. Xin mời anh.
Thưa thầy, con tên là Hà Văn Thành. Con nay được khoảng gần nửa năm nay. Con xin đại diện cho một số bạn đạo như là anh Long, cậu Mượn Năm, vợ chồng của cô Phương, chị Thường, vợ chồng của anh Hiển. Xin gửi lời chào thầy.
Cảm ơn.
Dạ, con xin hỏi về câu hỏi về bản thân của con. Trước đây thì con thời gian mà lúc con gặp pháp á thì con tu rất là mau và con người cởi mở ghê lắm, nhưng mà càng về sau này á thì có thể là do con hành pháp bê trễ hoặc là do con lười mà càng ngày con nghĩ là càng ngày càng tụt dốc. Chỉ khi nào mà con ngồi thiền hoặc là những lúc mà con đã pháp luân thì người con yên, mà những lúc khác á là người con rồi.
Cái đó như tôi đã cắt nghe này, chúng ta có con mắt nhìn muốn thấu nhập, muốn thâu nhập, nghe cũng ghi vô óc, ngửi cũng ghi vô óc, nói cũng ghi vô óc, làm cho bộ óc bận rộn. Mà lúc chúng ta phát tâm tu, chúng ta nghĩ tới trời Phật, chúng ta nghĩ tới giá trị vô cùng, thiên đàng thanh nhẹ, giải thoát, giải nghiệp tâm, dẹp buồn phiền, lúc đó chúng ta thanh thản. Rồi tuổi trẻ do sự ăn uống nó tạo tình dục, nó tạo dục, rồi từ cái dục đó mà mình pháp luân không có kỹ á thì nó lôi cuốn xuống, nó lôi cuốn, nó làm cả hệ thống thần kinh của bộ ruột không yên, thì cung ứng điện năng trên bộ đầu không dồi dào, không có thanh thản như xưa, cũng vì ăn uống. Rồi nói ôi chứ tôi tu cái pháp này tôi khỏe quá, bây giờ bữa nay tôi ăn tới 3 chén cơm trật, không ăn nhiều, ăn vừa ấm bụng là thôi. Có nhiều người tu pháp nên làm pháp luân thường chuyển, bữa nay sao tôi ăn ngon quá, cứ ăn ăn vô ăn nhiều rồi nó lên men, rồi nó nghẹt hết, nó không có thông, điện năng không có dồi dào trên óc, tâm tư không có thoải mái. Cho nên những người ăn ít, ăn điều độ, ăn rau với cơm, ngồi thiền không có tê chân, khỏe mạnh. Không phải ăn nhiều mà sống. Sự sống của chúng ta là nguyên khí của cả khôn vũ trụ và tinh ba đóng góp của vạn linh hình thành. Cho nên chúng ta cần có vừa đủ diệu pháp là sống, không phải ăn no là mạnh. Ý lực ta mạnh là mạnh, chứ không phải ăn no là mạnh. Ăn no chỉ tạo dục. Tuổi trẻ chịu tu phải ý thức rõ tôi tu để làm gì. Tôi tu để tôi sửa đổi khối óc tôi. Tôi làm một việc cho tất cả mọi việc. Tôi tu để đem lại sự hòa bình trong nội tâm tôi. Tôi không có xía chuyện người khác, mà tôi chỉ nghe những chuyện ngoài để sửa tâm tôi thôi. Đó là tôi tiến hóa. Cho nên người tuổi trẻ tu phải có ý thức tu thì nó mau mở lắm. Mà khi nó mở được rồi, đừng cho ta là Thượng Đế, đừng cho ta là Phật. Vì Thượng Đế với Phật với chúng sanh lúc nào cũng đối đãi bình đẳng. Mà tâm thức chúng ta được mở cao một chút, sáng lạ, tưởng ta là Phật, sai. Tưởng ta thật là Thượng Đế, sai. Chính là bản thân chúng ta chưa có bình an, còn bệnh hoạn, phải lo chữa trị, ăn năn hối cải, sám hối thì nó mới đem diệu pháp vào óc, vào tâm, vào cơ tạng. Ăn ít thiền nhiều, nhịn nhục thì khả năng nó mới bừng sáng, lúc đó nó mới dấn thân cứu đời. Còn không á, thì nó cũng lý luận hay lắm, nhưng mà bản thân nó bệnh hoạn nhiều. Lý luận thì rất hay mà bản thân bệnh hoạn hoài. điên khùng, gia căn bất ổn, tưởng mình là hay. Cho nên người trẻ tu, tôi rất cảm kích, vì tôi rất tiếc rằng trong 20 tuổi tôi không được gặp cái pháp này mà tôi tu. Tôi tu cái pháp này 1957 tôi mới được tu, cũng lớn tuổi, tới ba mấy tuổi tôi mới được tu. Cho người trẻ mà được tu cái pháp này mà nghe đúng những lời chân lý mà tôi thực hành và thành đạt và giữ lấy đi á, tôi bảo đảm các bạn sẽ tự sở các bạn thông minh vô cùng, khai thông bộ đầu, thấy rõ ràng, nói rõ ràng mới kêu bằng mình. Còn óc không thông mà nói thằng nó nói hay, nói là thằng thông minh, chưa phải thông minh. Thiếu gì người đã nói tôi học tới bác sĩ DSP thông minh lắm, nhưng mà bỏ vợ bỏ con, thông minh chỗ nào? Nó chưa thông. Thấy không? Xã hội này có tỷ phú đi nữa cũng bỏ vợ bỏ con, hành hạ người ta là óc chưa thông. Minh được việc gì? Chưa thông minh. Đừng có hiểu lầm và tặng khen con mình thông minh, nó bị lầm lạc. Nó phải tu mở trí tuệ của nó mới thông minh. Định xuất nó mới thông minh. Ta nói đâu nó phải tới đó. Nó hiểu, nó nhận định, nó trả lời cặn kẽ. Thì người trẻ sẽ kiến tạo cái xã hội tốt cho nhân loại ở tương lai. Con người không sân si, hòa ái, tương thân, thấy ai buồn phiền mình khuyên giải giúp đỡ, thấy ai thiếu thốn mình chia sẻ, tình đẹp biết là bao nhiêu. Thấy không? Nào cộng hưởng hết. Tại sao chúng ta có, chúng ta không cho mọi người hưởng? Cho nên ngày hôm nay tôi làm sự việc này đến gặp các bạn, với tuổi cũng thêm 70, nhưng mà tôi phải nói cặn kẽ những cái gì quá trình của tôi làm, để các bạn xét. Và các bạn còn trẻ, các bạn làm, hay là các bạn có nhiều chuyện hay hơn, rồi sau này dạy lại tôi lại còn cảm ơn hơn nhiều nữa. Cho nên chúng ta phải có cái thức hòa đồng, tương giao, học hỏi, thăng hoa, mới đem lại sự hòa bình mặt đất, thiên đàng, bất cứ chỗ nào. Là Thượng Đế sai, chính là bản thân chúng ta chưa có bình an, còn bệnh hoạn, phải lo chữa trị, ăn năn hối cải, sám hối, thì nó mới đem diệu pháp vào óc, vào tâm, vào cơ tạng. Ăn ít thiền nhiều, nhịn nhục thì khả năng nó mới bừng sáng, lúc đó nó mới dấn thân cứu đời. Còn không thì nó cũng lý luận hay lắm, nhưng mà bản thân nó bệnh hoạn nhiều. Lý luận thì rất hay mà bản thân bệnh hoạn hoài, điên khùng, gia can bất ổn, tưởng mình là hay.
Ông nói thì sao? Không cần xin nhà. Như vậy thì ông muốn ở đâu? Ông có biết không, lòng tôi vô cùng đau khổ, mạch máu tim tôi gần như sắp vỡ. Giữa con với chồng phải xử sao đây?
Bộ bà tưởng tôi vui hơn bà hay sao?
Tôi tưởng qua đây cùng với các con sum họp một nhà, bù đắp nhớ thương qua những năm dài ly tán. Không bằng từ ấy nhỏ nhen, có cả
tình quê nơi mà mẹ cha nó nuôi lớn tôi nên người. Cuốc mâm cài sâu dính già trọn đời, tấm gương lao nhọc của cha mẹ truyền dạy nên tôi mới cùng ông cắt ruột để nuôi con. Mong chúng ra đời vững chãi thành công, thuận thảo vợ chồng các con hạnh phúc. Ông ơi nước mắt luôn luôn chảy xuống, có bao giờ đâu xuôi chảy nước dòng. Hoàn cảnh này trên đất Mỹ tôi nghĩ chắc không phải chỉ có gia đình nhà mình thôi đâu. Đó, bằng cớ là nhà giáo đó.
Thì ít năm nữa mình yếu rồi, sắp nhỏ chúng cũng đem gửi tôi với bà vô nhà dưỡng lão, chỗ ông giáo nằm đó. Ở đó người ta gọi là nursing home. Dân quê kỳ khi già yếu bình hoàng, không có ai chăm sóc hằng ngày. Con cái bận rộn việc làm không dám nghĩ gì phải kiếm tiền. Lúc ông giáo cũng tỉnh táo thì cuối tuần có người thay phiên tới thăm. Chừng một năm sau bệnh nặng thì con cái cũng thưa thớt vào thăm. Ngày ngày ông ngồi trên chiếc xe lăn ngơ ngác ngó mong như trong các hôm vào gặp mặt. Nhưng bệnh của ông chỉ trong nhờ phép lạ nên vào một đêm kia ông giáo lăn lăn lìa đời.
Ông nói tôi nghe tôi buồn quá à. Nhưng mà ông mà thấy chuyện người lại nghĩ đến ta, sanh lão bệnh tử chúng ta chung đường. Không bao lâu nữa tôi với ông cũng phải đi vào con đường đó, con đường tuyệt lộ của sự sống ở thế gian. Sanh già bệnh chết là một nghĩa danh bình đẳng, từ vua đến quân, giàu nghèo, học cao hay dốt nát, sang hèn cũng không một ai trốn khỏi được đâu. Ông ơi, mình còn sống được bao lâu nữa hả ông? Cha con chồng vợ hợp lại sống chung với nhau là để thương yêu xây dựng nên một gia đình. Ta nên thương tiếc những ngày còn sống với nhau, hỷ xả thứ tha các lỗi lầm của con nó còn đẻ dài. Chúng nó đâu muốn làm cho cha mẹ buồn dần, xin ông hãy nguôi hờn tôi dạy lại các con.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.